Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, người vừa bị tuyên phạt 5 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên của Nga vào thị trấn bao quanh nhà máy Chernobyl. Tập đoàn quốc doanh của Trung Quốc tạm ngừng các dự án hóa dầu và khí đốt với Nga. Tổng thống Biden đi Ba Lan với nghị trình đặt trọng tâm vào trợ giúp quân sự.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Vào chiều ngày 24 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Maris Payne điện đàm thảo luận về hợp tác kinh tế an ninh và hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Ngoại trưởng Maris Payne thông báo trên Twitter rằng bà vừa có cuộc đối thoại với người đồng cấp Việt Nam tập trung vào các vấn đề về quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ giữa Australia và Việt Nam, tăng cường liên kết giữa nhân dân hai nước và sự hỗ trợ của Australia đối với an ninh y tế Việt Nam. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong cuộc hội đàm, phía Australia cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Truyền thông Việt Nam cho biết Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc Australia thông báo sẽ hỗ trợ vaccine này. Bộ Ngoại giao hai nước không cho biết chi tiết về số vaccine trẻ em mà Canberra sẽ cung cấp cho Hà Nội. Từ trước đến nay, Australia đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để hỗ trợ việc triển khai tiêm chủng cho người dân. Ngoài việc cung cấp 7,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam, Australia còn cam kết gói hỗ trợ toàn diện trị giá 60 triệu đô la Úc cho chương trình tiêm chủng quốc gia, hỗ trợ nâng cấp dây chuyền lạnh, đào tạo nhân viên y tế và các chiến dịch truyền thông. Theo truyền thông trong nước, hai ngoại trưởng cũng đánh giá cao việc hai nước mở cửa hoàn toàn sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực. Vào tháng trước, đại sứ Australia tại Việt Nam Robin Moody cho biết, Australia là người bạn, là đối tác thân thiết của Việt Nam và chúng ta sẽ đoàn kết trong cuộc chiến chung chống lại đại dịch COVID-19. Đại sứ Moody nói thêm, Việt Nam đã đạt được bước tiến lớn trong chiến dịch triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 và tôi tự hào khi Australia có thể đóng góp cho công cuộc quan trọng này. Cứu mạng sống và thúc đẩy phục hồi kinh tế là đặc biệt quan trọng.
Giữa lúc dư luận Việt Nam dậy sóng và không ít người hả hê vì sự kiện nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng bị bắt giam vào ngày 24 tháng 3 với cáo buộc theo Điều 331. Một luật sư nói với VOA rằng đây là điều luật vi hiến và cảnh báo rằng điều luật đã biến tất cả người dân Việt Nam trở thành tù nhân dự khuyết nếu như họ dám đưa ra những quan điểm trái nhãn quan của chính quyền. Nhận định về Điều luật 331, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nói
Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã vô hình chung biến tất cả mọi công dân Việt Nam đều có khả năng trở thành một tù nhân dự khuyết của cái chế độ. Chỉ cần có bất cứ một cái hành vi biểu hiện nào đó không phù hợp với cái nhãn quan, với cái quan điểm chính thống của chính quyền, thì Điều 331 của Bộ Luật Hình sự sẽ được sử dụng để mà trấn áp.
Nữ tổng giám đốc 51 tuổi của công ty cổ phần Đại Nam đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định của Điều 331. Vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng đã khuấy động mạng xã hội và cả khu vực xung quanh dinh thự của bà khi một lực lượng hùng hậu gồm các nhà báo, những người làm YouTube và những người dân hiếu kỳ tập trung để đưa tin về vụ bắt nữ CEO nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội. Ngoài những người hâm mộ, đa số công luận Việt Nam tỏ ra nhẹ nhõm, thở phào vì từ nay sẽ không bị tra tấn bởi những lời lẽ chỉ trích, công kích nặng nề mà bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng trong các livestream nhắm vào nhiều người khác nhau, bao gồm cả những gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo lưu ý của luật sư Vũ Đức Khanh, điều luật mà nhà chức trách Việt Nam sử dụng để cáo buộc bà Nguyễn Phương Hằng là một điều luật vi hiến. Ông nói, đây là điều khoản an ninh nhằm hình sự hóa những biểu hiện về chính trị và lâu nay vẫn thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để đàn áp những tiếng nói đối lập, độc lập.
Vì bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều cái luồng dư luận không được thuận lợi cho bà ấy, nên trong cái vấn đề này thì nhà nước Việt Nam sử dụng cái điều khoản này, họ sẽ không có gặp bất cứ cái trở ngại nào đối với cái dư luận quần chúng, tại vì có một dư luận không nhỏ sẽ không có đồng tình với cái thái độ cũng như là cái cách biểu hiện, biểu đạt những cái ý kiến của bà Hằng.
Vì vậy, theo luật sư Vũ Đức Khanh, nếu không cẩn thận suy xét rõ ràng về điều luật 331, đại đa số dư luận sẽ cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt theo điều 331 là đúng.
Chúng ta cần phải nhìn rõ rằng cái điều 331 của Bộ luật hình sự nó là vi hiến, đồng thời nó cũng là phản lại với tất cả những cái quy định của các cái luật nhân quyền của quốc tế cũng như là các cái công ước về quyền dân sự và chính trị.
Trong trường hợp này, theo luật sư Khanh, bà Hằng lẽ ra phải đối diện với một vụ kiện về dân sự chứ không phải là hình sự. Nếu như có người thưa kiện bà về việc bị bà bêu xấu, nhục mạ hay đưa thông tin không đúng về họ. Khác với đa số trường hợp bị cáo buộc vi phạm điều 331 trước đây, thường là những nhà hoạt động, người bất đồng chính kiến, tức là những người bị xem là có quan điểm đối lập về chính trị với chính quyền. Bà Nguyễn Phương Hằng bị cáo buộc tội danh theo điều 331, trong khi bản thân bà thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ đường lối của đảng và nhà nước trong các buổi livestream. Bà cũng không ít lần chỉ trích nặng nề những người mà bà gọi là phản động. Cách thức làm show theo kiểu chửi hết mọi người nhưng luôn ủng hộ chính quyền của bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến cho nhiều người bất bình, thậm chí có nhiều đơn tố cáo từ các nghệ sĩ và cá nhân, theo lời nhà chức trách. Nhưng talk show bị xem là chói tai của bà vẫn tồn tại và đắt khách trong suốt hơn một năm qua. Tuy nhiên, vụ bắt giữ nữ CEO đã khiến cho dư luận cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã vượt lằn ranh đỏ của chính quyền. Và giờ chính bà trở thành nạn nhân của điều luật đã khép tội nhiều người mà bà gọi là phản động. Luật sư Vũ Đức Khanh nói.
Bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều cái biểu hiện đã được thông đồng với chính phủ của Việt Nam để mà khuấy động lên một cái làn sóng dư luận trong rất là nhiều cái vấn đề mà toàn xã hội quan tâm. Nhưng mà cuối cùng bà Nguyễn Phương Hằng lại là nạn nhân chính của một cái chính sách đó. Tại vì chính cái chuyện bà ấy làm nó sẽ đụng chạm tới những cái vấn đề khác của cái chế độ, và lúc mà khi mà không còn phù hợp với cái quan điểm chính thống của cái chính phủ đó nữa thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ là cái người phải bị trả giá đầu tiên.
Bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu nổi lên từ đầu năm 2021 khi bà tổ chức họp báo và livestream tố cáo về khả năng chữa bệnh và những tranh chấp tiền bạc giữa bà và ông Võ Hoàng Yên, người vẫn được thường một số người sùng bái gọi là thần y. Sau đó, bà tiếp tục được công luận ủng hộ qua các livestream tố cáo những tiêu cực trong việc làm từ thiện của nhiều người, bao gồm những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, v.v. Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4 liên quan đến nhiều đơn thư tố cáo bà.
Hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, người vừa bị tuyên án 5 năm tù. Liên đoàn Nhà báo quốc tế có trụ sở ở Brussels, Bỉ hôm 24 tháng 3 kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng và chấm dứt tình trạng đàn áp các nhà báo đang diễn ra tại Việt Nam. Tổ chức Liên đoàn Nhà báo quốc tế viết trong một tuyên bố, việc gia tăng số lượng các vụ tấn công bắt giữ và giết hại các nhà báo Việt Nam gây lo ngại sâu sắc và thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Liên đoàn Nhà báo quốc tế kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Lê Văn Dũng. Ủy ban bảo vệ ký giả có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ hôm 23 tháng 3 lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Lê Văn Dũng và chấm dứt việc bỏ tù các thành viên báo chí. Ông Sean Crispin, Đại diện cấp cao Đông Nam Á của tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả cho biết, nhà chức trách Việt Nam không nên phản đối kháng cáo của nhà báo độc lập Lê Văn Dũng và nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Nếu Việt Nam muốn được xem là một thành viên toàn cầu có trách nhiệm, thì Việt Nam phải chấm dứt việc coi các nhà báo là tội phạm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 23 tháng 3 viết trên Twitter rằng tội duy nhất của ông Dũng là đã phỏng vấn những người dân, đồng thời tổ chức này cũng yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông. Nhà báo Lê Văn Dũng, 51 tuổi, còn có tên là Lê Dũng Vô Va, hôm 23 tháng 3 bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù và 5 năm quản chế vì phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Ông Hà Huy Sơn, luật sư bào chữa cho ông Dũng, cho VOA biết thân chủ của ông sẽ kháng cáo. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết 5 trong số 12 video mà ông Dũng đăng tải trên mạng xã hội có nội dung tuyên truyền, thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước. Hôm 22 tháng 3, một ngày trước khi diễn ra phiên xử sơ thẩm ông Dũng, tổ chức theo dõi nhân quyền ra thông cáo báo chí thúc giục chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị nhằm vào nhà bình luận xã hội Lê Văn Dũng. Ông Lê Văn Dũng là một trong hơn 60 người dân đang bị nhà cầm quyền Việt Nam truy tố hoặc giam cầm chỉ vì lên tiếng phê phán chính quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong bản thông cáo báo chí. Theo thống kê công bố vào hồi tháng 12, 2021 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Việt Nam nằm trong số những quốc gia giam giữ nhà báo tồi tệ nhất thế giới, dưới ít nhất 23 người đang bị giam cầm. Theo bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam luôn khẳng định rằng Việt Nam chỉ nghiêm trị những người vi phạm pháp luật và không có chuyện Việt Nam trấn áp với bất đồng chính kiến.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hạ cánh xuống Rosario, Ba Lan hôm thứ Sáu 25 tháng 3 để tận mắt chứng kiến những nỗ lực quốc tế giúp đỡ một phần trong số hàng triệu người tị nạn Ukraine phải chạy trốn cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đang diễn ra trên đất nước của họ. Trong chương trình làm việc, ông Biden có buổi nói chuyện với quân đội Mỹ đang củng cố sườn phía đông của NATO. Tổng thống Biden nói với các phóng viên tại Brussels hôm 24 tháng 3 rằng chuyến thăm Ba Lan sẽ củng cố cam kết của tôi là Hoa Kỳ đảm bảo rằng chúng tôi là một phần chính trong việc giải quyết việc tái định cư tất cả những người phải chạy nạn này, cũng như hỗ trợ nhân đạo cần thiết cả ở trong lẫn bên ngoài Ukraine. Khi có mặt ở sân bay Grzegorzh Chasovka, ông Biden nghe báo cáo tóm tắt về hoạt động nhân đạo nhằm giúp dân thường phải đi lánh nạn vì cuộc tấn công xâm lược của Nga ở Ukraine và về công tác ứng phó với dòng người đang chạy nạn khỏi Ukraine ngày càng tăng lên. Sau buổi nghe báo cáo, ông Biden gặp gỡ các binh sĩ thuộc sư đoàn U-82 của lục quân Hoa Kỳ đóng quân tại đó.
Quân đội Ukraine đang tái chiếm các thị trấn ở phía đông Kiev, còn các lực lượng Nga từng cố đánh chiếm thủ đô của Ukraine đang phải lui quân vì các tuyến tiếp liệu bị kéo giãn quá mức. Vương quốc Anh cho biết hôm thứ Sáu 25 tháng 3, đây là một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy là thế trận đang thay đổi. Đã được một tháng diễn ra cuộc chiến tranh xâm lược, song quân đội Nga chưa thể chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào của Ukraine. Các nước phương Tây cho rằng cuộc tấn công của Nga có chủ đích là nhanh chóng lật đổ chính phủ của Tổng thống Vladimir Zelensky, song nó đã bị chặn đứng tại cửa ô của Kiev. Do không thể chiếm được, những ngày qua, quân đội của Nga đã bắn phá và bao vây các thành phố của Ukraine, biến các khu dân cư thành đống gạch vụn và khiến cho khoảng 1/4 trong dân số 44 triệu người của Ukraine phải rời bỏ nhà cửa. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đến thăm Ba Lan để trực tiếp chứng kiến cuộc khủng hoảng người tị nạn, trong đó có 3,6 triệu người Ukraine phải bỏ chạy ra nước ngoài tính đến nay. Trong nhiều tuần trước, các chiến tuyến gần như dậm chân tại chỗ, mặc dù có các đoàn xe bọc thép của Nga đe dọa thủ đô Ukraine từ phía Tây Bắc và phía Đông. Nhưng trong một bản tin tình báo cập nhật hôm 25 tháng 3, Anh mô tả rằng cuộc phản công của Ukraine đã đẩy quân Nga lui xa về phía Đông. Bản tin cập nhật cho biết Ukraine giờ đây phản công, còn các lực lượng Nga lui binh vì các đường tiếp phẩm bị kéo căng quá mức. Sự thể này đã cho phép Ukraine tái chiếm các thị trấn và các vị trí phòng thủ cách Kiev tới 35 km về phía đông. Ở mặt trận chính khác bên ngoài Kiev về phía tây bắc của thủ đô, các lực lượng Ukraine đang cố gắng bao vây quân đội Nga ở các vùng ngoại ô lân cận Irpin, Bucha và Hostomel đều đã trở thành đống đổ nát do giao tranh ác liệt trong vài tuần qua. Quân đội Ukraine cho biết là họ đang đẩy lùi các lực lượng Nga từng cố gắng tiến vào Kiev. Quân đội Ukraine cũng vẫn đang cố bám trụ ở thành phố Chernihiv phía đông bắc Kiev, cản đường tiến quân của Nga về hướng thủ đô. Thống đốc Chernihiv cho biết là thành phố đã bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn. Không thể chiếm được các thành phố của Ukraine, Nga đã phải tấn công bằng pháo kích và không kích. Cảng Mariupol ở miền đông của Ukraine đã bị bao vây kể từ những ngày đầu của chiến tranh. Người ta tin rằng hàng chục nghìn người dân vẫn còn đang mắc kẹt ở bên trong thành phố, không tiếp cận được với thực phẩm, thuốc men, nguồn điện hoặc nhiệt để sưởi. Phương Tây đã loại trừ việc họ can thiệp trực tiếp ở trên thực địa và cũng không đáp ứng lời đề nghị của Ukraine về lập vùng cấm bay, nhưng phương Tây đã hỗ trợ cho Kiev hàng trăm vũ khí chống tăng và phòng không, và với những vũ khí này, phía Ukraine đã bắn phá tan tành các đoàn xe thiết giáp của Nga, cũng như ngăn chặn việc Moscow giành quyền kiểm soát ở trên không. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết là Washington và các đồng minh cũng đang bắt tay vào việc cung cấp vũ khí chống hạm để bảo vệ bờ biển của Ukraine.
Ukraine cho biết hôm thứ Sáu 25 tháng 3 rằng quân đội của họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công đầu tiên của quân đội Nga, hòng áp sát thị trấn Slavutich, nơi các nhân viên của nhà máy hạt nhân Chernobyl sinh sống. Nhà máy bị hư hại này không còn chức năng phát điện nữa. Slavutich nằm ngay ngoại vi của khu vực không phần sự miễn vào, bao quanh Chernobyl, nơi đã xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Cũng tại nơi này, các nhân viên người Ukraine vẫn tiếp tục làm việc ngay cả sau khi địa điểm này bị lực lượng Nga chiếm giữ chẳng bao lâu sau khi cuộc xâm lược nổ ra hôm 24 tháng 2. Chính quyền khu vực Kiev cho biết hôm 25 tháng 3 rằng quân Nga đã tiến gần đến Slavutich, cách thủ đô khoảng 120 km, và cho rằng thị trấn đã bị cô lập thực sự. Slavutich hoàn toàn bị cô lập, kẻ địch chỉ cách thị trấn 1,5 km. Chính quyền cho biết trong một tuyên bố được đăng lên trên mạng. Nhưng không lâu sau khi tuyên bố được đưa ra, cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho hay quân đội Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công đầu tiên vào thị trấn, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA hôm 24 tháng 3 đã lên tiếng báo động khi có tin tức từ Ukraine nói rằng quân đội Nga đang pháo kích vào các trạm kiểm soát của Slavutich. IAEA dẫn lại lời cơ quan quản lý của Ukraine nói rằng cuộc pháo kích đang gây nguy hiểm cho người lao động và ngăn cản việc luân chuyển nhân sự đến Chernobyl từ Slavutich, là nơi được xây dựng với mục đích để làm nơi ở cho các nhân viên và gia đình của họ sau khi xảy ra rò rỉ phóng xạ từ vụ thảm họa năm 1986, khiến khu vực và xung quanh nhà máy không thể sinh sống được. Kiếp các nhân viên làm nhiệm vụ tại Chernobyl đúng lúc quân Nga xông vào chiếm đóng nhà máy đã phải tiếp tục làm việc cho đến tận tuần này, mới có kiếp khác đến thay.
Trong giai đoạn đầu soạn thảo các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow, có một ý tưởng đã được ủng hộ khá nhiều ở Bruxelles, đó là cần cấm nhập khẩu than đá của Nga. Nhưng Đức, nền kinh tế lớn nhất trong Liên hợp châu Âu, đã dập tắt ý định này, hai nguồn tin nói với Reuters trong một bản tin hôm 25 tháng 3. Trước khi Nga xâm lược nhưng đang tập trung quân áp sát Ukraine, ngay từ tháng 12 năm 2021, các nhà hoạch định chính sách của EU đã bắt đầu soạn thảo các biện pháp trừng phạt mới và gửi đến các nước EU bản danh sách ban đầu gồm các biện pháp khả dĩ vào tháng 1. Danh sách này không bao gồm phần lớn các mặt hàng năng lượng nhập khẩu do EU phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch của Nga, đặc biệt là khí đốt và dầu mỏ. Nhưng nó bao gồm một lệnh cấm đối với than đá, hai nhà ngoại giao châu Âu nắm về kế hoạch này, nói với Reuters và đề nghị giấu tên. Mục đích là để cho Moscow thấy EU nghiêm chỉnh về các lệnh trừng phạt vào lĩnh vực năng lượng, vốn là vấn đề gây chia rẽ nhiều nhất vì có ảnh hưởng trực tiếp đến cả nền kinh tế EU lẫn Điện Kremlin, một trong hai quan chức cho biết. Biện pháp này cũng sẽ phù hợp với chính sách khí hậu của EU, vốn từ lâu đã nhắm vào than đá, xem đó như là một trong những nguồn năng lượng gây ô nhiễm nhất cần phải loại bỏ dần. Nhưng Đức, quốc gia EU phụ thuộc nhiều nhất vào than nhập khẩu từ Nga, đã phản đối, các quan chức cho biết. Phái bộ đại diện thường trực của Đức tại EU đã trực tiếp tham gia đàm phán về các lệnh trừng phạt của EU, từ chối bình luận về vấn đề này. Khi vòng trừng phạt đầu tiên được thông qua vào ngày 24 tháng 2 là ngày mà Nga bắt đầu cuộc xâm lược vào Ukraine, đã không hề có lệnh cấm than đá. Trong ba vòng trừng phạt liên tiếp sau đó của EU, nhắm vào các ngân hàng dưới tay Fiat, thép và quốc phòng của Nga cũng không có lệnh cấm than đá. Giờ đây, khi EU có động thái tiến đến đảm bảo các nguồn cung cấp năng lượng thay thế, bao gồm cả thông qua thỏa thuận về khí đốt với Mỹ, Đức có lẽ sẽ thay đổi quan điểm của mình. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm thứ Sáu 25 tháng 3 cho biết là Berlin đã giảm sự phụ thuộc vào than của Nga và hy vọng sẽ ngừng nhập khẩu than vào mùa thu năm nay. Tập đoàn quốc doanh Sinopec của Trung Quốc mới đây gác lại các cuộc đàm phán về một khoản đầu tư lớn vào hoạt động hóa dầu và lập liên doanh về khí đốt ở Nga, các nguồn tin cho Reuters biết. Bản tin độc quyền về vấn đề này của Reuters viết rằng động thái kể trên cho thấy là Sinopec đang tuân theo khuyến cáo của chính phủ Trung Quốc về việc phải thận trọng vào lúc ngày càng có thêm các lệnh trừng phạt giáng vào Nga do họ xâm lược Ukraine. Sinopec, tên đầy đủ là Tập đoàn Dầu khí và Hóa chất Trung Quốc, vừa đình chỉ các cuộc thảo luận về khoản đầu tư lên tới 500 triệu đô la vào một nhà máy hóa chất khí đốt mới ở Nga, một trong những nguồn tin cho biết trong một bản tin độc quyền của Reuters. Việc hãng lọc dầu lớn nhất châu Á dừng khoản đầu tư tiềm tàng vào một nhà máy hóa chất khí đốt và liên doanh về bán khí đốt của Nga ở Trung Quốc cho thấy rõ ràng rằng ngay cả Trung Quốc là đối tác ngoại giao quan trọng nhất của Nga cũng lo ngại về những rủi ro khó lường từ các lệnh trừng phạt nặng nề do phương Tây đứng đầu. Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt, đồng thời cũng khẳng định là sẽ duy trì trao đổi kinh tế và thương mại bình thường với Nga, cũng như không chịu lên án hành động của Moscow ở Ukraine, hay gọi đó là một cuộc xâm lược. Nhưng ở hậu trường, chính quyền Bắc Kinh đang khuyến cáo các công ty Trung Quốc chớ có vi phạm các lệnh trừng phạt. Bắc Kinh đang buộc các công ty phải thận trọng khi đầu tư vào Nga, là nước cung cấp dầu lớn thứ hai và là nhà cung cấp khí đốt lớn thứ ba cho Trung Quốc. Kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine cách đây một tháng, ba doanh nghiệp nhà nước khổng lồ của Trung Quốc trong ngành năng lượng Sinopec, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc đều đã và đang đánh giá về tác động của các lệnh trừng phạt đối với các khoản đầu tư hàng tỷ đô la của họ vào Nga, các nguồn tin trực tiếp nắm về vấn đề này cho Reuters biết. Các công ty sẽ nhất tuân theo chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong cuộc khủng hoảng này, một giám đốc điều hành tại một công ty dầu khí nhà nước nói, và người này nói thêm, không có chuyện các công ty tự chủ động thực hiện bất kỳ khoản đầu tư mới nào. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tháng này đã triệu tập các quan chức của ba công ty năng lượng nêu trên đến họp để kiểm điểm lại các mối quan hệ kinh doanh của họ với các đối tác Nga và các hoạt động ở đó, hai nguồn tin nắm thông tin về cuộc họp cho Reuters biết. Một nguồn tin cho hay là Bộ đã đề nghị họ không thực hiện bất kỳ động thái hấp tấp nào khi mua tài sản của Nga. Ba công ty này đã thành lập các tổ chuyên trách về các vấn đề liên quan đến Nga và đang lập các phương án dự phòng cho trường hợp bị gián đoạn kinh doanh và cho cả khả năng bị các lệnh trừng phạt thứ cấp, các nguồn tin cho biết. Các nguồn tin đề nghị giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, bản tin độc quyền của Reuters viết.
Các đối tác xuyên Đại Tây Dương cho biết hôm thứ Sáu 25 tháng 3 rằng Hoa Kỳ sẽ làm việc để cung cấp 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng LNG cho Liên hiệp châu Âu trong năm nay để giúp họ đoạn tuyệt với nguồn cung cấp khí đốt của Nga. EU đang nhắm mục tiêu cắt giảm 2/3 sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong năm nay và chấm dứt mọi hoạt động nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027 do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Nga đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu. Các nhà máy LNG của Mỹ đang sản xuất hết công suất và các nhà phân tích cho rằng phần lớn lượng khí đốt bổ sung mà Mỹ chuyển đến châu Âu chắc chắn sẽ chính là số hàng xuất khẩu mà lẽ ra phải được xuất đến nơi khác. Và giá khí đốt ở châu Âu vốn đã cao sẽ còn phải tăng thêm nữa để chuyển hướng những lô hàng này đến khối EU gồm 27 quốc gia. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã công bố kế hoạch lập một tổ chuyên trách về việc giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Ủy ban châu Âu cũng sẽ làm việc với các nước EU để đảm bảo họ có thể nhận được khoảng 50 tỷ mét khối LNG bổ sung cho đến ít nhất là năm 2030, một trang thông tin do Nhà Trắng cung cấp cho biết. EU đã tăng cường nỗ lực để đảm bảo có thêm nhiều LNG hơn sau các cuộc đàm phán với các nước cung cấp dẫn đến đợt giao hàng kỷ lục 10 tỷ mét khối LNG trên hơn 120 con tàu trong tháng 1. Trong khi đó, Đức, nước nhập khẩu nhiều khí đốt nhất từ Nga trong số các nước EU, cho biết họ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm dần nhập khẩu khí đốt, dầu và than của Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng cho biết có thể phải đợi tới tận mùa hè năm 2024, nền kinh tế lớn nhất châu Âu mới có thể cai nghiện khí đốt của Nga. The Voice of America,
VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Antony Blinken nói cuộc xâm lược Ukraine của Nga vẫn tiếp tục và nó ngày càng cho thấy rõ ràng Vladimir Putin nhắm mục tiêu vào thường dân Ukraine.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings. They're destroying critical infrastructure, which provides millions of people.
Ngoại trưởng Blinken nói quân Nga pháo kích vào trường học, bệnh viện và các tòa nhà chung cư. Họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu, nơi cung cấp điện, nước uống, khí đốt cho hàng triệu người dân trên khắp Ukraine, để họ không bị chết cống trong mùa đông. Xe buýt dân dụng, ô tô và thậm chí cả xe cứu thương đã bị oanh kích. Nga đang làm điều đó hàng ngày trên khắp Ukraine. Đó không phải là mục tiêu quân sự, đó là những nơi thường dân làm việc và các gia đình sinh sống, Ngoại trưởng Blinken nói. Các cuộc tấn công của Nga đã giết chết ít nhất 100 dân thường, bao gồm cả trẻ em, và làm bị thương hàng trăm người khác. Và cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet nói con số thực có thể cao hơn nhiều. Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Nga cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân hay không, Ngoại trưởng Blinken nói rằng thực sự là ông Putin đã làm điều đó.
We've certainly seen in the past that one of Russia's methods of war.
Ông nói, trước đây chúng ta đã thấy rất rõ một trong những phương pháp chiến tranh của Nga là hết sức tàn bạo để cố chiếm lấy chủ quyền của một quốc gia. Và điều đó bao gồm ít nhất là không cần phân biệt mục tiêu, nhắm mục tiêu bừa bãi lẫn các mục tiêu có chủ ý. Phát biểu tại phiên họp thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền vào ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Blinken nói rằng cộng đồng các quốc gia phải gửi một thông điệp kiên quyết và đoàn kết rằng Tổng thống Putin phải dừng cuộc tấn công vô cớ này vô điều kiện và ngay lập tức rút các lực lượng Nga ra khỏi Ukraine. Chúng ta phải kiên quyết và dứt khoát lên án nỗ lực của Nga nhằm lật đổ chính phủ dân cử cũng như những hành vi vi phạm nhân quyền và vi phạm luật nhân đạo quốc tế, và chúng ta phải thực hiện các bước để buộc trách nhiệm những kẻ vi phạm.
We must underscore Russia's obligation. Even in its unlawful invasion, to respect international.
Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi phải nhấn mạnh nghĩa vụ của Nga, ngay cả trong cuộc xâm lược bất hợp pháp này, là phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Chúng ta phải bác bỏ những nỗ lực của Nga nhằm biện minh sai cho cuộc xâm lược này là để bảo vệ nhân quyền, sử dụng sai những từ ngữ mà chúng ta dành cho những hành động tàn bạo tồi tệ nhất và bất chấp các nạn nhân của những tội ác đó. Ngoại trưởng Blinken nói, cuối cùng chúng ta phải yêu cầu Điện Kremlin tôn trọng quyền con người của tất cả người dân Nga, bao gồm quyền của công dân được bày tỏ bất đồng quan điểm một cách hòa bình và các nhà báo đưa tin và cung cấp thông tin cho thân nhân của các binh sĩ Nga, những người xứng đáng được biết số phận của những người thân yêu đã thiệt mạng trong cuộc chiến do Tổng thống Putin gây ra. Chúng tôi đang theo dõi rất kỹ những gì đang xảy ra ở Ukraine ngay bây giờ, bao gồm cả những gì đang xảy ra với dân thường. Chúng tôi đang ghi lại đầy đủ tất cả những điều đó, và chúng tôi muốn đảm bảo rằng phải có kẻ chịu trách nhiệm về việc đó.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.